Vũ Thần, chương 479, hiệu dụng của sừng xà, gocchuyenaudio.com, dường như trong chiếc dương này, chứa chìa khóa của hàng vạn kỳ chân dị bảo mà suốt đời của Hạ Nhất Minh cũng sẽ khó mà thấy được, cuối cùng hắn cũng đem toàn bộ tâm thần đều chìm đắm vào trong việc tìm hiểu. Đối với việc sao chép thiên hạ dị bảo, Linh Tiêu Bảo Điện đã mất đến mấy ngàn năm thời gian để mà thu thập tin tức và sửa sang lại, không chỉ có các loại vật quý từ phương Đông, ngay cả ở phương Tây, phía Nam, Tây Bắc, thậm chí ngoài biển khơi, tận trên những hòn đảo xa xôi, có những bảo vật ra sao. Tất cả đều đã được ghi chép trong đó. Có thể nói, đây tuyệt đối là bách khoa toàn thư, tuy không hẳn là đầy đủ nhất nhưng nếu xét về sự chân quý, nó thật sự cũng là một vật vô giá. Tuy vậy trí nhớ của Hạ Nhất Minh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không thể có khả năng đem tất cả đồ vật bên trong toàn bộ mà nhớ kỹ hết được. Cho nên hắn cũng xem xét sơ qua, cho đến khi hắn tìm được thứ mà hắn thắc mắc từ bấy lâu nay. Kỳ thú bảng, quỷ khốc lĩnh long xà tổ. Dựa theo những thông tin ghi lại trên đây, cự mãng mà Hạ Nhất Minh đã gặp đang sống trên đỉnh cấm địa quỷ khốc lĩnh thật ra chính là thân thể của long xà. Mặc dù lúc sinh ra chứng thật thân thể chỉ là một con tiểu mãng, nhưng mà chỉ cần không ngừng tu luyện, sẽ có thể tăng lực lượng của bản thân, cuối cùng đột phá tới cực hạn, trở thành long thể thực sự. Mà tới lúc đó, cự mãng mới chính thức được gọi là thần thú. Hạ Nhất Minh nhớ lại lần gặp cự mãng, trong lòng của hắn cũng có thể khẳng định đại xà rõ ràng còn không có biến hóa thành long thể. Nhưng cho dù là như thế, uy năng của nó cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. Nếu như là một ngày kia, nó có thể thật sự thoát ra khỏi bộ da rắn, hóa thân thành rồng, như vậy lúc đó sẽ không ai biết được uy năng của nó sẽ mạnh mẽ bao nhiêu. Cự mãng trời sinh đã có cực âm thân thể, am hiểu nhất chính là hấp thụ âm sát khí, hơn nữa còn biết kết hợp thiên địa lực của họ ẩn cảnh xung quanh, chính vì như thế mà làm cho nơi ở xung quanh nó trở thành nơi tu luyện cực kỳ tốt cho kẻ khác. Trong truyền thuyết có nói rằng, vài ngàn năm trước có người tên là Mộng, một vị thần đạo cao nhân say mê võ đạo, đã đem long xà giam cầm ở chỗ này, làm cho nó hấp thu sát khí nơi chiến trường ở đây này sinh ra âm sát khí, hơn nữa còn hình thành nên thiên địa khí nồng nặc. Đối với việc có quan hệ với quỷ khốc lĩnh, trong sách có ghi lại nhiều thuyết pháp bất đồng. Có tin đồn thì nói vài ngàn năm trước truyền thuyết nơi đây long xà không phải lúc đầu chỉ có một con. Nhưng cũng có tin đồn lại nói, trước 1000 năm thì con cự mãng này đang trong thời kỳ ngủ đông, chỉ có ngàn năm trở lại đây mới thức tỉnh. Nếu là có người vận mệnh không được tốt trong lúc tiến vào quỷ khốc lĩnh, đều có thể bị cự mãng nuốt cả cọng lông cũng không lưu lại. Tuy vậy, tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi, trừ phi là đi hỏi qua chính con cự mãng, nếu không mặc ai nói gì thì nói cũng không cách nào cho người khác một cái đáp án chính xác. Hạ Nhất Minh tiếp tục xem xét, cuối cùng ở phía dưới tìm được tin tức về sừng của con cự mãng. Long xà là thiên địa linh vật, bên trong thân thể có huyết mạch của long, nếu như là dưới cơ duyên xảo hợp sẽ có thể hóa thân thành rồng. Nhưng nếu là không thể thành công biến đổi, như vậy thọ nguyên cũng từ đó cũng sẽ không còn tự nhiên lập tức. gocchuyenaudio.com, tử vong, khi long xà chết đi tinh hoa của toàn bộ vạn năm tu vi đều ngưng tụ trên hai cái sừng, do vậy sừng của nó có giá trị rất lớn, cho dù thật sự đó là long giác đi nữa thì giá trị cũng chỉ như thế là cùng. Thấy được điểm này, Hạ Nhất Minh gần như đã có thể kết luận, hắn ở trên núi nhìn thấy cự mãng, chắc chắn không phải lúc đầu chỉ có một con. Tuy nhiên rốt cuộc là cự mãng hậu duệ đời thứ mấy thì Hạ Nhất Minh cũng không thể biết được rồi. Duy nhất có thể chắc chắn, đời trước của con cự mãng, đã không thể hóa thân thành rồng, cho nên bởi thế mà chết đi, chiếc sừng mà bảo chưa tìm được có lẽ chính là di vật cuối cùng mà nó để lại trên thế gian này. Ánh mắt của hắn xét lại một lần từng câu từng chữ nói về sừng long xà. Vật ấy trên thế giới có thể được coi là báu vật đỉnh cao, mặc dù danh tiếng không bằng tứ đại thánh thú, nhưng dù sao nó thân cũng là thần long ngoại gia tộc, trong cơ thể có huyết mạch của long, nếu có thể thành công kích phát hóa thân thành long, uy năng của nó so với tứ đại thần thú tự nhiên sẽ không thể nào dưới được. Đã là linh thú tồn tại uy năng vĩ đại như thế, tự nhiên tỏ ẩn thân của nó chính là một báu vật. Bất kể là da xà, thịt xà, huyết xà, đều là thánh vật cấp bậc truyền thuyết, nếu có người đem luyện thành giáp hoặc là phối hợp với thiên tài địa bảo dược liệu luyện chế thành đan thuốc đều sẽ khiến vô số người trên võ đạo điên cuồng truy đuổi. Nhưng mà Hạ Nhất Minh ánh mắt chỉ vẻn vẹn nhìn qua một chút, sau đó liền lướt qua ngay. Muốn săn bắt con cự mãng kia ư? Hạ Nhất Minh cũng không cho là mình có cái thực lực đó, cho nên mấy thứ này, không nhìn cũng không sao. Tuy vậy, cả thân thể long xà quý giá nhất chính là hai chiếc sừng trên đỉnh đầu của nó. Đặc biệt hơn nửa chính là chiếc sừng có được trong quá trình tiến đến cực hạn của bản thân mà tử vong, lúc đó toàn bộ tâm huyết và tinh lực đều ngưng tụ vào trong đó, cho nên nó thật sự chân quý vô cùng, so với thiên hạ địa bảo tuyệt đối cũng là một trong những vật đứng đầu. Nhìn đến đây, ánh mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ phát sáng, hắn đưa tay sờ một chút nhẫn bạc trước ngực, vừa nghĩ tới bảo bối bên trong, hắn hít thở cũng có chút gấp gáp hơn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới bình thường long xà thường có 2 gốc sừng. Nếu là như thế, ở trong xào huyệt long xà cần phải còn có ít nhất 1 chiếc sừng cự mãng như vậy nữa. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, hay là kêu bảo chư thương lượng một chút làm cho nó đi đến đó chiếu cố xà huyệt một lần nữa. Tuy nhiên lập tức hắn đã đá tung đi ý nghĩ kinh khủng này, mặc dù bảo chư nhìn bề ngoài ai dường như rất lợi hại còn làm cho long xà chủ động lui bước. Nhưng nếu thật sự nó muốn quang minh chính đại cướp đoạt sừng rắn, chỉ sợ long xà cũng không hẳn để yên cho việc này, đâu ai muốn kẻ khác tới đào mộ tổ tiên mình, nếu như vậy phiền toái sẽ không hề nhỏ chút nào. Lắc lắc đầu, chính mình trong đầu sao lại xuất hiện cái ý nghĩa điên điên khùng khùng như vậy. Hắn đem tinh thần lắng dịu xuống, sau đó mới đọc tiếp. Sừng rắn tác dụng có rất nhiều, gần như có thể nói là không chỗ nào mà không sử dụng được, đặc biệt ở việc luyện đan, chỉ cần bỏ một chút bột phấn từ chiếc sừng rắn mà thôi, như vậy bất kể là luyện chế đan dược gì, xác suất thành công đều có thể tăng 5 thành. Nếu để cho Hạ Nhất Minh giờ phút này đi, gocchuyenaudio.com, luyện chế định nhan đan, dù cho hắn vẻn vẹn chỉ có 1 thành xác suất thành công, như vậy khi hắn cho vào một ít sừng rắn bột phấn, thành công đã được tăng lên 6 thành rồi. Với lại càng khoa trương là, xác suất này dường như cũng không ngừng tới đó. Nói cách khác, nếu như Hạ Nhất Minh luyện chế một loại đan thuốc, bản thân đã nắm chắc 5 thành xác suất thành công, như vậy sau khi cho thêm sừng rắn bột phấn, như vậy 100% có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, ngò ai ra đó cũng phải là một người hiểu biết về việc luyện chế đan dược, cần có tri thức về phương diện này, chứ nếu không đưa cho một tên gia hỏa không có một chút hiểu biết về luyện đan, xác suất thành công vẫn sẽ có đấy, nhưng khi uống vào có chết hay bị tàn phế thì không ai dám khẳng định được. Tuy nhiên bất kể nói như thế nào, chỉ bằng vào năng lực này của nó, sừng rắn giá trị đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Trừ cái này ra, sừng rắn đều dùng rèn luyện thần binh lợi khí cũng có tác dụng giống nhau, chỉ cần trong quá trình luyện chế gia nhập một chút sừng rắn, như vậy chẳng những có thể đề cao xác suất luyện chế thành công thần binh lợi khí, mà sau đó còn làm cho thần binh lợi khí có thêm tác dụng thần kỳ khác. Đương nhiên, việc có thêm bao nhiêu tác dụng, bao nhiêu uy năng còn phải tùy thuộc vào nguyên vật liệu kết hợp với nó nữa. Mà điều này thì không ai biết trước được, chỉ trông vào số phận thôi. Đối với loài người mà nói, sừng rắn tác dụng vẻn vẹn chỉ có nhiêu đó, nhưng mà đối linh thú trong thiên hạ mà nói, sừng rắn công dụng còn lớn hơn rất nhiều. Sừng rắn do chính là tinh hoa của long xà khi tiến hóa không thành công, do toàn bộ tinh hoa đều tập trung trên đó cho nên có thể nói sừng của nó cùng với sừng của thần long cũng không kém nhau là bao nhiêu, nếu như đem một đoạn nhỏ cho linh thú phục dụng, như vậy chẳng khác nào có được huyết của thần long, còn là ngưng tụ tinh hoa vạn năm của long xà, thì linh thú đó có thể đột phá bức tường chắn của bản thân, bước lên một bậc sức mạnh cao hơn để mà sinh tồn. Thần binh lợi khí khi kết hợp với sừng long xà, đều có thể xuất hiện biến dị. Linh thú tự nhiên cũng giống như thế, nếu được phục dụng sừng long xà cũng sẽ có cơ hội kích phát tiềm năng, xuất hiện một loại năng lực mới. Đương nhiên, có thể hay không thể có cơ hội này, tất cả đều là thiên ý, cho dù muốn cũng không thể nào tìm thấy được. Chậm rãi, Hạ Nhất Minh đóng quyển sách lại, đang suy nghĩ đến quan hệ của quỷ khóc lĩnh và long xà linh thú, Hạ Nhất Minh cảm xúc dâng trào, hắn biết ở trong tay chính mình chính là một cái kho báu vĩ đại, nhưng mà cần phải sử dụng thế nào, hiện nay còn không có suy nghĩ cụ thể tới. Ngồi xuống yên lặng rất lâu, hắn lần nữa đem tinh thần yên tĩnh lại, sau đó tiếp tục lật xem. Sau một lát, ánh mắt của hắn ngưng tụ thấy được quan hệ giữa Thiên Trì Sơn và Bảo Chư. Chỉ là, làm cho hắn không vừa lòng bởi vì trên mặt chỉ ghi vài dòng ngắn gọn, nói Bảo Chư là thiên địa linh thú, lai lịch khó đoán, hoài nghi thân có đại uy năng. Nhưng cụ thể đó là cái gì, lai lịch ra sao, lại càng không có, điều đó làm cho hắn thất vọng. Trong vài ngày, Hạ Nhất Minh thậm chí ngay cả việc ăn uống cũng đều là thực hiện tại chỗ này, bởi vì kỳ thư này đã lôi cuốn hết sự chú ý của hắn mất rồi. Cuối cùng hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Ở bên trong này, hắn thấy được ao. gocchuyenaudio.com, nước thánh của Tây Phương Thánh Điện, nghe nói đây là một lò ai nước có thể thay đổi thể chất của con người, một khi tiến vào ngâm qua một lần, sẽ làm thân thể con người thoát thai hoán cốt biến đổi hoàn toàn thể chất. Trong con đường tu luyện võ đạo chắc chắn sẽ bước một bước dài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hạ Nhất Minh tâm chợt động, cái ao này có thể giúp cho con người thoát thai hoán cốt chắc chắn là một phương thuốc cực kỳ chân quý nào đó được sử dụng, dù cho không có chút trợ giúp gì cho việc phá vỡ tường chắn, nhưng cũng đã giúp cho người tu luyện võ đạo có được một sự khởi đầu khá vững chắc. Chỉ cần suy nghĩ một chút việc chính mình có được kỳ ngộ dưới đáy hồ, Viên Lễ Hoàng đột nhiên có được năng lực băng hệ kỳ dị cũng đủ biết giá trị trong đó. Cuối cùng, khi đọc qua phần nói về đan thuốc, Hạ Nhất Minh thậm chí trong lúc vô tình tìm thấy được lai lịch khối linh đan màu vàng mà hắn thu hoạch được trên mình các quan hạo. Trên người các quan hạo, hắn thu được hơn 10 bình đan dược, bên trong chỉ có một loại đồ vật hắn không biết lai lịch nhưng lúc này lại làm cho hắn từ bộ kỳ thư tìm thấy được, không thể không nói vận số của hắn quả thật quá may mắn. Đây là một loại đan dược tên là lôi đan, có thể kích phát lôi điện thuộc tính của con người. Lôi điện thuộc tính chính là một loại được tất cả mọi người công nhận là lực lượng uy lực nhất. Nhưng loại lực lượng này quả thực là quá mức ngang ngược, ở các triều đại đến nay, chỉ duy nhất có một vị tôn giả có khả năng nắm chắc loại lực lượng này. Loại lực lượng thiên phú như vậy thật sự là rất thưa thớt đối với con người đã là rất ít có, mà siêu cấp linh thú cũng như vậy số lượng cực kỳ hiếm hoi gần như bằng không. Cho nên đến bây giờ, Hạ Nhất Minh còn chưa từng thấy lôi điện cường giả xuất hiện. Tuy nhiên, hắn vô cùng hoài nghi là tại sao các quan hạo lại phải mang trên người mấy bình đan thuốc này. Chẳng lẽ hắn trong thân thể có dấu hiệu của lôi lực lượng? Hạ Nhất Minh đem ý nghĩ này dứt bỏ, đứng dậy lưu luyến nhìn này kỳ thư một lần cuối cùng, rốt cục dứt khoát rời khỏi tàng thư. Mọi người vào đây cùng bàn luận về vũ thần. Cách chương.